Hãy định nghĩa lại vai trò làm cha, làm mẹ. Sai lầm điển hình tiếp theo là sau khi ly hôn, bạn nghĩ rằng mình có thể đơn phương đưa ra mọi quyết định có thể liên quan đến con cái. Hậu quả là bạn tạo ra sự thiếu cân bằng và châm ngòi cho những cuộc tranh cãi gay go, vốn rất có hại đối với các con của bạn. Tốt hơn hết, bạn nên phân biệt rõ ràng giữa những điều bạn muốn với những điều tốt cho con cái của bạn. Một đứa trẻ không thể bị tách rời vĩnh viễn cha hoặc mẹ nó. Chồng, vợ cũ của bạn vẫn luôn là cha hoặc mẹ của các con bạn, thậm chí dù bạn có toàn quyền nuôi con. Hãy ủng hộ mối quan hệ giữa chồng và vợ cũ và các con của mình. Hãy tôn trọng những cuộc viếng thăm đã được lên lịch giữa con cái và chồng hoặc vợ cũ. Hãy đảm bảo là bạn trẻ sẵn sàng vào đúng giờ quy định. Người bạn đời cũ của bạn không còn được gặp con cái thường xuyên, nên mỗi phút giây đều rất quý giá với họ. Hãy để cho họ nói chuyện điện thoại với nhau khi không được gặp mặt trực tiếp. Hãy gửi cho người bạn đời cũ những bức ảnh mới của bạn trẻ. Thông báo cho người đó về việc học hành, kế hoạch đi nghỉ mát, cũng như những nguyện vọng nghề nghiệp của trẻ. Đừng để những ngày nghỉ lễ lặng lẽ trôi qua. Hãy lên kế hoạch cụ thể để tổ chức sinh nhật, tiệc tùng cho gia đình. Hãy xét xem bây giờ mọi thứ nên được tổ chức như thế nào. Hãy tạo ra những truyền thống mới. Hãy để các con của bạn nhận thức rõ mọi việc. Sai lầm điển hình tiếp theo là bạn nghĩ rằng trẻ con không hiểu nhiều bởi chúng còn quá nhỏ hoặc chúng không chú tâm. Hậu quả là bạn đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo. Ngày nay, ly hôn là nhân tố đe dọa lớn nhất đối với cuộc sống của một đứa trẻ chứ không phải là bệnh tật hay tai nạn. Đừng để các con của bạn phải đối mặt với việc này một mình. Tốt hơn hết, bạn nên báo cho thầy cô hoặc người trông trẻ biết về tình cảnh của mình. Trẻ con thường vô thức cảm thấy mình có tội trong việc cha mẹ ly hôn, nên có thể chúng sẽ có phản ứng bất cần. Theo đó, kết quả học tập của trẻ cũng có thể bị sa sút. Hãy trò chuyện với thầy cô và các vị cố vấn ở trường để con bạn được giúp đỡ trong tình cảnh khó khăn này. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng con bạn có ít nhất một tấm gương vững vàng, đáng tin cậy mà chúng có thể tìm đến ngoài cha mẹ. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng việc này giúp trẻ giảm những căng thẳng có liên quan đến việc cha mẹ ly hôn. Đừng sử dụng con cái như vật thay thế cho người bạn đời của bạn. Đừng nói dối các con và đừng kể lể với chúng về những chi tiết không hay trong mối quan hệ của bạn. Ngay cả khi bạn có bị tổn thương ghê gớm chăng nữa, thì cũng đừng bao giờ miệt thị người bạn đời của mình trước mặt con cái. Con cái của bạn sẽ cảm thấy một sự tương đồng nội tại với người bạn đời của bạn, dù là chỉ trong vô thức. Đừng phàn nàn về cách làm cha, làm mẹ của người bạn đời cũ. Thay vào đó, hãy cố gắng thỏa thuận với người bạn đời về những mục đích nuôi dạy con nhằm đem lại cho con cái bạn nhiều sự thông suốt hơn. Hãy đề ra những quy tắc được áp dụng cho cả bạn và người bạn đời cũ. Hãy ủng hộ các mối quan hệ họ hàng. Sai lầm điển hình tiếp theo là bạn không muốn có bất cứ liên hệ nào với những người bà con của chồng hoặc vợ cũ và cắt đứt mọi liên lạc với họ. Hậu quả là các con của bạn sẽ bị tách khỏi cội nguồn của chúng. Tốt hơn hết, bạn nên hiểu rằng trong khi mối quan hệ của bạn đã kết thúc thì con cái của bạn vẫn còn gắn kết với gia đình của cha hoặc mẹ chúng. Hãy hỏi cha mẹ chồng hoặc vợ của bạn xem họ muốn mối quan hệ gia đình trong tương lai của đôi bên sẽ tiến triển như thế nào. Hãy đưa ra lời đề nghị cởi mở để gìn giữ những mối quan hệ thân thiện. Hãy hỗ trợ con cái mình bằng cách giữ liên lạc với cha mẹ chồng hoặc vợ bạn. Hãy mời họ cùng với người bạn đời cũ của bạn đến dự những sự kiện quan trọng của gia đình bạn. Bí quyết đơn giản hóa 19. Tái tạo mối quan hệ của bạn. Khi nghiêm túc cân nhắc việc ly hôn, nghĩa là bạn đã đến góc tối tăm nhất của khu rừng, nơi mà bạn hoàn toàn mất phương hướng và chẳng còn chút hy vọng nào cho mối quan hệ đứa đôi của mình nữa. Bạn đang ở trong tình trạng tự mâu thuẫn hoặc nghi ngờ bản thân hay người bạn đời của bạn. Bạn cảm thấy vừa giận dữ, vừa âu sầu, vừa tội lỗi, vừa bị quấy rầy và bị bỏ rơi. Phản ứng thông thường của bạn trong trường hợp này sẽ là chạy khỏi nơi tối tăm ấy hoặc nhắm mắt lại. Nhưng nếu bạn hành động như vậy thì tình yêu sẽ bị giết chết. Một trong những bí mật của tình yêu đó là tại nơi tăm tối nhất, tình yêu muốn bạn mở mắt ra và nó sẽ dẫn bạn đến một nơi mà bạn có thể tìm được lối thoát. Khu định cư, sự cứu vớt trong khu rừng tối. Hãy tin tưởng ở tình yêu một lần sau cuối trước khi bạn quyết định từ bỏ tất cả. Hãy mạo hiểm thêm một lần cuối cùng. Trong bóng tối, hãy mở đôi mắt của trái tim ra. Đôi mắt có thể nhìn thấy xa hơn tầm hiểu biết của bạn. Đôi mắt này không nhìn thấy những điều đã mất đi, mà chỉ nhìn ra những gì đang tiến đến, đang chờ đợi hai bạn với tư cách là vợ, là chồng. Hãy nắm bắt sợi dây cứu hộ. Trong khu rừng tối không chỉ có căn nhà của một phù thủy, hang ổ của kẻ cướp, trận chiến của những con rồng, tiếng vó ngựa của những tên kỵ sĩ và cơn ác mộng chia tay. Ở giữa bóng tối của sự cô đơn và chia ly ấy còn có một sợi dây cứu hộ, một không gian thanh bình. Chúng tôi gọi đó là khu định cư. Ngành tâm lý học khẳng định rằng mỗi người chúng ta đều có một nơi nương náu như thế trong tâm hồn mình. Ân nhân vĩ đại nhất của bạn, trí tưởng tượng. Hãy tưởng tượng về khu định cư khiêm tốn này càng chi tiết càng tốt nhé. Nếu có thể vẽ một bức tranh về nó, thì nơi ẩn náu đó cùng với không gian xung quanh sẽ trông như thế nào? Những loại cây nào sẽ mọc lên ở đó? Nhiều người muốn xây dựng khu định cư của họ gần một con suối. Vậy bạn có thấy con suối đó không? Khi bạn đã quen thuộc với nơi này, hãy cất tiếng gọi những người sống ở đây. Hãy bình tĩnh quan sát ngoại hình của người ấy. Trông anh ta ra sao? Anh ta mặc gì? Nếu bạn cảm nhận được tình yêu và sự tin tưởng, hãy tiến về phía anh ta trong tâm tưởng của mình. Phó thác bản thân cho người định cư tốt bụng. Một người định cư tốt bụng là biểu tượng của nguồn sức mạnh nội tại ẩn giấu bên trong tâm hồn bạn, người có thể cứu vớt bạn bất chấp mọi sự xa cách. Người ấy ngồi gần cái giếng của tri thức, người ấy có thể đến được nguồn nước của sự vô thức và dẫn dắt bạn đi từ ngoài vòng trong. Người ấy có thể xuất hiện trong những giấc mơ hoặc thông qua ý thức của bạn, đánh thức tầm nhìn trong nội tâm của bạn. Thông thường người ấy nói chuyện với bạn bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, bạn nhận ra người ấy thông qua cách nói chuyện đầy thấu hiểu, điềm tĩnh, an ủi và hòa nhã. Người ấy có thể xuất hiện trước mặt bạn trong hình ảnh một ông bụt hay bà tiên. Khi ở gần người này, bạn cảm thấy an toàn và vững vàng. Bạn có thể hỏi xin lời khuyên. Hãy tiếp cận người ấy với vòng tay rộng mở. Hãy tìm kiếm sự chỉ dẫn và giúp đỡ của người ấy. Hãy trả lời những câu hỏi gỡ rối. Sự rối rắm về cảm xúc đã làm bạn mất hết lý trí. Sự hiện diện của người định cư này sẽ giúp bạn tóm tắt các vấn đề của mình một cách ngắn gọn và đúng mực thông qua những loại câu hỏi sau đây. Tôi chưa hiểu điều gì, tôi nên mở rộng lòng mình với điều gì? Điều gì là quan trọng nhất trong tình cảnh khó khăn của tôi hiện nay? Những rào cản nào đang xuất hiện trong nội tâm của tôi và những rào cản của người bạn đời tôi thì sao? Hiện giờ sức mạnh cứu vớt của tôi là gì? Ý nghĩa của cuộc đời tôi là gì? Hãy tưởng tượng rằng người định cư ấy âm thầm hỏi bạn, từ sâu thẳm trong trái tim của mình, bạn muốn gặt hái được điều gì? Và cuối cùng thì điều tốt đẹp nào có thể đến? Hãy lắng nghe nội tâm của bạn, hãy suy nghĩ về tương lai và bình tĩnh trả lời câu hỏi này. Sau đấy hãy yêu cầu người ấy chỉ cho bạn thấy ba bước tốt đẹp để đi theo hướng đó. Việc này sẽ giúp bạn tránh được sự hấp tấp cũng như các giải pháp nông nổi. Hãy chọn con đường gian nan nhất. Người định cư khôn ngoan trong nội tâm của bạn là hình tượng biểu trưng cho sự buông bỏ vì tình yêu. Người ấy đã dâng hiến thân mình cho nhu cầu cơ bản của tâm hồn bạn. Người ấy sẽ không thỏa mãn với những đền bù nhỏ nhoi, bởi người ấy muốn một điều vĩ đại xuất phát từ trong con người bạn, ở cương vị cá nhân cũng như xuất phát từ hai bạn, ở cương vị là một cặp vợ chồng. Vì điều này người ấy đã học cách đi trên con đường gian nan nhất. Đây là cách duy nhất để người ấy có thể am hiểu được hai nỗ lực mạnh mẽ dẫn đến những mâu thuẫn của nhiều người, giành lấy quyền lực vô hạn đối với người khác và giành được sự thỏa mãn vô hạn về tình dục. Nỗ lực tranh giành quyền lực làm cho người bạn đời của bạn cảm thấy bị áp lực. Khao khát tình dục đòi hỏi cả việc thể hiện điều đó ra ngoài bằng vũ lực hoặc kìm nén nó lại ở bên trong. Nó khiến bạn rơi vào vị thế của kẻ phản bội hoặc kẻ khước từ. Còn người bạn đời của bạn ở vào vị thế của người bị phản bội hay người bị khước từ. Trong cả hai trường hợp, cái tôi đầy yêu thương và cái chúng tôi trìu mến đều không còn nữa. Bước đi đúng đắn mà không có những thứ đó. Người định cư trong nội tâm là trợ thủ tốt nhất có thể giúp bạn vượt qua cơn khủng hoảng thiếu vắng cái tôi và cái chúng tôi này. Hãy kiên nhẫn để bản thân được người ấy dẫn dắt. Đừng sợ hãi, người ấy sẽ không khuyên bạn từ bỏ tình dục mãi mãi hoặc phải từ bỏ quyền lực của mình đâu. Người ấy cũng sẽ chẳng nài ép hay thúc giục bạn. Người ấy sẽ giúp bạn tìm được con đường riêng để học cách không thể hiện khai khát vọng ấy ra ngoài một cách mù quáng nữa. Nếu nghe theo sự chỉ dẫn khôn ngoan của người ấy, bạn sẽ cảm nhận được một sự thay đổi hết sức tinh túy bên trong con người mình. Hãy trôi vào bên trong. Đây là một gợi ý đơn giản hóa phụ dành cho nam giới. Nhiều phụ nữ tìm thấy người sống ẩn dật trong nội tâm của họ vào khoảng giai đoạn trung niên. Họ sống hướng nội bởi họ cảm nhận được rằng nó giúp họ đến gần hơn với tâm hồn mình. Họ cũng khao khát có được sự trao đổi trí tuệ trong quá trình phát triển nội tâm. Họ thường phàn nàn về việc bị bỏ rơi một mình trong tình cảnh này. Trong khi đó, các ông chồng lại không muốn có bất kỳ trải nghiệm nào với tâm hồn của họ. Nếu nó mang đến điều gì đó cho em thì tốt thôi, nhưng nó không phải dành cho anh. Hãy tâm sự với người bạn đời của mình để xem liệu cô ấy có cùng niềm mong mỏi như vậy không. Hãy đề nghị cô ấy chia sẻ với bạn, nếu cô ấy muốn, về những hình tượng trong nội tâm của ấy. Hãy lắng nghe cô ấy, đồng thời hãy lắng nghe nội tâm của chính bạn. Ngay khi có điều gì đó khiến bạn rung động, hãy nói với người bạn đời của mình. hãy cho phép tâm hồn bạn được trôi bềnh bồng trong thế giới cảm xúc của người bạn đời. Điều này rất tốt cho người bạn đời của bạn và nó cũng giúp bạn phát triển cảm nhận về cuộc hành trình hướng đến nội tâm của mình. Đặt bàn tay lên trái tim mình, hãy cảm nhận nhịp đập con tim của đôi uyên ương. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ khu định cư, bản thể sâu sắc nhất của bạn đi theo một trí khôn tuyệt vời, niềm khao khát được phó thác bản thân nó cho tình yêu bất chấp mọi trở ngại trong mối quan hệ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang quỳ xuống trên trái tim lên đên khổng lồ và đặt hai bàn tay mình trên bề mặt của nó. Hãy cảm nhận nhịp đập từ bên trong trái tim này, thật dịu dàng, điềm tĩnh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Bằng hai bàn tay vẫn giữ nguyên trên trái tim, hãy nói, tôi đang ở đây. Hãy nói với trái tim về những gì đã diễn ra cho tới thời điểm này. Bạn đã bị tổn thương như thế nào? Người bạn đời của bạn có lẽ vẫn còn bướng bỉnh ra sao? Bạn vẫn không thể mở rộng lòng mình ra cho người đó như thế nào? Và cả việc ngay bây giờ, bạn thậm chí chẳng muốn nhìn mặt người đó ra sao? Dù thế nào chăng nữa, bạn cũng hãy mở rộng lòng mình ra cho trái tim vĩ đại của lứa đôi và nghe thấy nhịp đập của nó. Hãy để nguồn năng lượng chảy vào người bạn. Khi nhìn vào trái tim của mối quan hệ, hãy nói, hãy làm đầy tôi thêm lần nữa. Khi đó bạn đã mở lòng mình đối với nguồn sức mạnh to lớn nhất trên trái đất. Nguồn sức mạnh ấy đang chờ đợi để làm trẻ hóa mối quan hệ của bạn. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách giữ nguồn sức mạnh này bên mình. Khám phá sự phát triển của hai bạn ở cương vị là một đôi uyên ương. Ngay thời điểm này bạn sẽ tìm thấy chìa khóa dẫn đến tương lai hạnh phúc cho mối quan hệ của bạn. Không phải ở trong bài phân tích xuất sắc hoặc một kế hoạch hợp lý, mà là trong việc khám phá ra một tầm nhìn khác. Chúng tôi đang nói đến một tầm nhìn đặc biệt. Chúng vừa cũ, vừa mới, vừa nhỏ, vừa lớn, vừa tiến triển lại vừa mang tính cách mạng. Cuộc cách mạng của mối quan hệ. Sự tiến triển của hai bạn ở cương vị vợ chồng là rất mới lạ. Bạn đang hướng đến một mục đích mới và gần như đang tạo ra một giao kết mới về việc chung sống với người bạn đời của mình, người mà bạn đang nhìn nhận theo một cách mới. Những hỗn độn mang tính chữa trị. Sự tiến triển của đôi uyên ương tựa như một cuộc nổi dậy chống lại những lề thói cũ, thường bắt đầu với một trong hai người. Cuộc nổi dậy này được hậu thuẫn bởi trái tim to lớn mà hai người đang sở hữu trong cương vị là vợ chồng. Nguồn năng lượng cải lão hoàng đồng dâng trào từ đó và muốn bao trùm cả hai bạn. Sự tiến triển này không phải là thủ đoạn của người bạn đời, mà là một bước tiến cực kỳ cần thiết dẫn đến sự biến đổi mang tính chữa trị trong mối quan hệ của cả hai. Nó phá vỡ những khuôn mẫu được ấn định trước cũng như cảnh phân chia quyền lực trong mối quan hệ của bạn. Thoạt đầu nó có thể gây ra sự rối rắm. Tuy nhiên, giai đoạn vô định hướng này cũng mở đường cho những điều mới lạ khác. Đây là cơ hội để cả hai bạn tìm ra được một trật tự mới tuyệt vời hơn các suy nghĩ trước đây của cả hai về mối quan hệ chung. Tìm ra cuộc sống tuyệt vời bên nhau. Sau cách mạng, mọi đất nước đều cần đến một nhóm người tài ba để viết ra hiến pháp mới. Tương tự, cuộc sống lứa đôi của bạn cũng cần một bộ luật mới mà cả hai người đều phải tuân thủ. Hiến pháp mới này chính là tình yêu. Đây là tương lai mà cuộc cách mạng mở ra cho hai bạn. Bạn đã dâng hiến bản thân cho tình yêu chứ không phải là cho người bạn đời của mình. Nguồn năng lượng tốt đẹp bắt nguồn từ trái tim to lớn của đôi uyên ương, hoàn toàn độc lập với cách cư xử của bạn và người bạn đời của mình. Nó sẽ đưa hai bạn trở thành tình nhân thêm một lần nữa. Bạn trải nghiệm một tình yêu vĩ đại hơn cả chính mình. Nó chảy qua hai bạn và giữ hai tâm hồn lại bên nhau. Sự tiến triển của trái tim bạn. Sự tiến triển của hai bạn ở cương vị vợ chồng là một thay đổi mang tính cách mạng, đồng thời còn là một nguồn động lực mạnh mẽ. Nó được xây dựng trên những gì mà hai bạn đã cùng nhau tạo ra. Trong thời gian diễn ra mối quan hệ, hai bạn đã phát triển theo hướng xích lại gần nhau và tự thích nghi với nhau. Đến cuối cùng, dù hai bạn không còn muốn ở bên nhau nữa, hoặc cả hai đang phải hối tiếc vì những cống hiến của mình cho mối quan hệ chung, thì sự hợp nhất của cả hai, trái tim chung ở bên dưới vẫn luôn là sự thật. Bạn có thể tin tưởng ở nó. Hãy nhìn nó theo cách của người Hawaii. Trong ngôn ngữ của người dân địa phương, sự hợp nhất này được gọi là Lokapi. Văn hóa của người Hawaii không có chuyện ly hôn. Họ tin rằng một mối quan hệ khăng khít giữa hai người yêu nhau không thể nào bị phá vỡ. Đôi uyên ương có thể sống xa nhau và bắt đầu những mối quan hệ mới. Nhưng họ không hề bị cuốn theo ảo tưởng rằng Lokapi có thể xóa đi mối quan hệ đầu tiên. Việc này giúp họ tránh được sự giận dữ và thù ghét nhau. Bởi rất nhiều cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong suốt quá trình chia tay đều có thể liên quan đến mong muốn ngốc nghếch, muốn xóa sạch quá khứ. Hãy ăn mừng những tiến bộ của mình. Nhờ vào những kinh nghiệm có được trong khu rừng tối, cả hai bạn đều đã thay đổi. Bạn đã bị đẩy đến giới hạn của mình và học được những khả năng mới. Người bạn đời của bạn, người mà trước đây bạn đã muốn tống khứ lên cung trăng, đã không còn như trước nữa. Bản thân bạn cũng đã thay đổi rất mạnh mẽ. Làm thế nào để tìm ra tầm nhìn mới của bạn? Trở lại thời điểm bạn còn ở túp lều tình yêu, khi đó túp lều chứa đựng vô số hình ảnh mà hai bạn mơ ước cho bản thân và cho cuộc hôn nhân của mình. Túp lều trở nên hấp dẫn nhờ vào những ý nghĩ về tương lai chung sống của hai người đang yêu nhau. Với sự giúp đỡ của tầm nhìn nội tâm, cuộc sống chung của hai bạn dần xuất hiện. Có những mục đích công khai và những mục đích thầm lặng như: chúng ta muốn được chung sống trong căn nhà của riêng mình. Chúng ta sẽ kế thừa công ty của cha và dấn thân vào công việc ấy. Chúng ta sẽ đến châu Phi một ngày nào đấy và làm việc trong một viện điều dưỡng, hoặc chúng ta muốn tham gia vào công tác cộng đồng. Giờ thì bạn cần một tầm nhìn mới, một hình ảnh, một ý tưởng đáng để phấn đấu. Độ lớn của tầm nhìn này quyết định tầm mức mối quan hệ của bạn. Tầm nhìn này không phải là ý kiến của một trong hai bạn, mà là hình tượng được giấu kín trong kho báu của trái tim lớn. Dưới đây là cách để bạn có thể dẫn dụ những tầm nhìn ấy ra ánh sáng. Hãy đổi mới hiệp ước. Hãy biến người bạn đời trở thành đồng minh của bạn. Thông thường, người bạn đời của bạn có tầm nhìn rõ hơn về những mơ ước và mong muốn của bạn. Hãy lập ra một hiệp ước về việc tìm kiếm một tầm nhìn mới cho cả hai người. Hãy phân chia nhiệm vụ tìm ra những mối quan tâm hiện tại và ý tưởng về tương lai mà mỗi người đang có. Hãy mang đến những hình tượng tuần hoàn. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn lại những trạm dừng quan trọng mà hai bạn đã cùng nhau ghé qua. Hãy cùng thảo luận về sự khác biệt của hai bạn trong những trải nghiệm ấy. Hãy ghi nhớ tầm nhìn của cả hai khi còn ở trong túp lều tình yêu. Hãy tìm kiếm những hình tượng đã từng dẫn đường cho bạn, những hình tượng nào đã được sử dụng hết, hình tượng nào đang tỏa sáng và hình tượng nào có thể được nhen nhóm lại. Hãy viết bằng cả hai tay. Hãy tưởng tượng rằng bạn chính là người bạn đời của mình. Hãy ngồi vào chỗ mà người ấy vẫn thường ngồi trong nhà. Hãy viết lên một trang giấy trắng: đây là cách mà tôi muốn sống. Sau đó hãy cầm bút bằng tay nghịch và viết ra câu trả lời trong đầu bạn. Lúc này đang ở vai trò là người bạn đời của mình. Bạn sẽ rất ngạc nhiên. Trong khi lý trí trong đầu bạn hoàn toàn miệt mài với công việc đầy thách thức là cầm viết bằng tay, thì những khía cạnh ẩn giấu trong nội tại của bạn lại thường xuất hiện, và những hình ảnh về người bạn đời của bạn xuất hiện qua những dòng chữ run rẩy ấy. Hãy từ bỏ những kế hoạch cũ. Để đến với một tầm nhìn mới, bạn cần phải từ bỏ những tầm nhìn cũ. Có lẽ một trong hai bạn có ý tưởng: chúng ta muốn xây dựng căn nhà của riêng mình. Nếu như các con đều đã dọn ra riêng thì ý tưởng này có thể đổi thành: việc tu sửa ngôi nhà rất tốn kém, chúng ta có thể bán nó đi để dọn đến một căn hộ chung cư và có được nhiều hơn những gì thực sự quan trọng đối với chúng ta hiện nay. Hình ảnh cũ về việc mua một ngôi nhà không phải là sai trái, nhưng đã đến lúc phải thay thế nó. Hãy tìm kiếm những tấm gương tốt. Hãy tìm kiếm những cặp vợ chồng ở xung quanh bạn, cả lớn tuổi hơn lẫn trẻ hơn hai bạn. Cặp vợ chồng nào là người mà hai bạn muốn học hỏi và phải thốt lên rằng: chúng ta hãy bắt chước theo cách của họ. Hãy thẳng thắn hỏi xin lời khuyên từ cặp vợ chồng nọ: chúng tôi rất thích cách trò chuyện, phần công việc, phong cách sống cũng như thái độ thoải mái của anh chị đối với tiền bạc. Anh chị đã làm cách nào vậy? Cuộc hành trình tiến đến tương lai. Nếu bạn là người giỏi tưởng tượng, hãy thử phương pháp du ngoạn thời gian. Hãy ngồi xuống, thư giãn, nhắm mắt lại và tưởng tượng về một ngày nào đó chính xác trong tương lai. Chẳng hạn như Giáng sinh năm 2020, sinh nhật lần thứ 70 của bạn, hoặc là lễ cưới của cô con gái đầu lòng. Vẫn nhắm mắt như thế, bạn hãy thử mô tả mọi thứ xung quanh mình càng chính xác càng tốt, bao gồm cả những chi tiết nhạt nhẽo nhất. Bạn đang ở đâu? Người bạn đời của bạn đang ở đâu? Bạn đang mặc gì? Thời tiết như thế nào? Bạn quan tâm đến điều gì vào lúc này? Ai đang ở cùng bạn? Đừng dựng nên bất cứ điều gì cả, hãy chỉ quan sát mà thôi. Đừng lo lắng khi bạn chẳng hình dung ra được hình ảnh nào. Có thể tầm nhìn của bạn vẫn đang bị che khuất, nhưng khi bạn thực hiện bài tập này, nghĩa là bạn đã bắt đầu gọi nó ra. Có thể một ngày nào đó, lẽ nó sẽ tự lộ diện một cách bất ngờ, ví dụ như khi bạn đang đánh răng hay xếp quần áo. Hãy trò chuyện với bản thân trong tương lai. Một bài tập khác cũng mang lại hiệu quả không kém, đó là biến thể của cuộc hành trình thời gian của bạn. Bạn của tương lai đến thăm bạn trong hiện tại. Hãy tưởng tượng đang ngồi đối diện bạn là một con người khôn ngoan, sắc sảo, lớn hơn bạn 10 hay 20 tuổi. Hãy hỏi người ấy xem hiện tại, trong cương vị là vợ chồng, hai bạn đã làm gì sai cũng như nên có tầm nhìn nào hay. Liệu bạn của tương lai có gợi ý gì cho bạn không? Bản chất thực sự của bạn, người mà trí khôn vượt ra khỏi giới hạn của thời gian, đã nghe được những câu hỏi của bạn và sẽ trả lời đúng. Hãy thu thập hình ảnh. Nếu bạn là một họa sĩ hay một nhà điêu khắc, bạn sẽ thể hiện hình ảnh của bạn và người bạn đời của mình trong cương vị vợ chồng như thế nào. Đôi khi một biểu tượng sẽ kết tinh như hai bạn cùng ngồi dưới gốc cây già cỗi, hoặc một chiếc bè đưa hai bạn ra biển. Đôi khi nó là một câu chuyện cổ tích, một bài hát hoặc một bộ phim mang tính tượng trưng cho tầm nhìn của bạn về bản thân mình. Hãy tìm kiếm và sưu tập các hình ảnh, các bộ phim, liệu cả hai bạn có cùng thích một thứ gì đó hay không. Hãy sử dụng những hình ảnh đó làm hình nền trên máy vi tính của mình hoặc in chúng ra và mang theo bên mình. Hãy viết lại kịch bản. Hãy sáng tạo ra những kịch bản có tiết tấu đa dạng. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang viết kịch bản về một đôi uyên ương đang đấu tranh với một vấn đề và bản thân hai bạn cũng có rất nhiều cơ hội để làm cho việc giữa đôi bên trở nên tốt đẹp. Hãy rung cây táo. Tầm nhìn vĩ đại của đôi uyên ương không phải là thứ ngẫu nhiên rơi xuống bên cạnh bạn, mà nó giống như là một hình tượng mạnh mẽ, nổi lên từ những vùng sâu thẳm. Đôi khi bạn trực tiếp cảm nhận nó từ chính trái tim mình và nó ở lại trong ký ức của bạn suốt một thời gian dài. Giống như những giấc mơ ngọt ngào đầy ý nghĩa vậy, ngay khi bạn đã phát hiện ra một phần cấu thành của tầm nhìn đó, nó sẽ mang đến cho bạn nguồn năng lượng để tiến đến gần nó hơn. Việc này giống như việc bạn rung một cây ăn quả vậy. Bạn phải nỗ lực để hái được quả ngọt, chứ chúng không thể tự đến với bạn được. Hãy sống thiết thực. Đừng để những hình ảnh to lớn cổ kính trong các câu chuyện cổ tích khiến bạn kinh hãi. Hãy từng bước mở rộng khả năng của bạn. Hãy thử nghiệm với những biến cố, những biến đổi mới trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi sáng hãy thảo luận với nhau về những điều mà hai bạn có thể làm tốt hơn và làm thế nào để cả hai có thể kết nối sự thông suốt của mình với nhau. Thường thì mất khoảng 3 tuần để thay đổi một thói quen. Đừng bỏ cuộc một cách quá dễ dàng nha. Hãy kiểm tra sự tiến bộ của mình ngay sau 6 tuần lễ đầu tiên. Vậy là từng bước một, bạn tiến gần đến đích hơn và rời bỏ khu rừng tối. Và cái đích tiếp theo, trạm dừng thứ 5 và cũng là trạm dừng cuối cùng trong vùng đất tình yêu, là biểu tượng mà chúng tôi dùng để chỉ hình ảnh thường thấy trong các câu chuyện cổ tích mà bạn đang dần tiến đến, gần tòa lâu đài, nơi cư ngụ mới của bạn. Giấc mơ đơn giản hóa của bạn, tòa lâu đài. Bạn tỉnh giấc vì những âm thanh vui tai bên mình. Bạn nghe thấy tiếng nhạc khiêu vũ ở đâu đó bên dưới, cùng với những âm thanh đặc trưng của một buổi tiệc mừng. Tiếng ly cốc chạm vào nhau, tiếng cười nói ồn ào, tiếng chân bước trên lối đi sải sỏi. Khi mở mắt ra, bạn nhìn vào cánh cửa rộng mở ra ban công và một luồng ánh sáng dịu dàng chiếu vào bạn. Đó là một buổi chiều mùa hè ấm áp, mặt trời cứ đứng đó và tỏa ánh hào quang ấm áp vào căn phòng của bạn. Bạn tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường tuyệt vời và lòng đầy hiếu kỳ. Bạn tiến đến bên cửa sổ, điều bạn trông thấy khiến bạn gần như ngừng thở và trái tim bạn đập lỗi nhịp. Từ lan can, bạn nhìn thấy một cảnh tượng hết sức lạ thường. Ở cuối chân trời là hình ảnh mặt trời rực lửa và phía trước là một ngọn đồi rợp bóng cây. Gần hơn nữa là những cánh đồng màu xanh ngắt với nhiều trang trại. Một vài ngôi nhà có cửa sổ đã sáng đèn. Bạn đưa mắt nhìn sang bên phải thì thấy một ngọn tháp đồ sộ và thêm một ngọn thứ hai đứng kề bên nó. Cả hai ngọn tháp này được nối liền với nhau bằng một chiếc cầu vững chãi, nhịp nhàng, treo lơ lửng trên cao và băng qua một khoảnh sân rộng. Ở đó buổi tiệc đã trở nên rộn rã. Tiếng nhạc vang lên từ một dàn đồng ca nhỏ đang chơi ở sảnh đường sáng ánh nến. Ở giữa sân một vài vòi phun nước thật cao đang tạo ra những bong bóng nước sủi bọt. Bạn nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra và một giọng nói rất đỗi quen thuộc báo rằng: anh yêu hoặc em yêu, mọi người đang chờ tụi mình đấy. Người yêu dấu của bạn đến bên bạn và vòng tay ôm lấy bạn. Vào khoảnh khắc ấy, nhạc ngừng lại. Mọi người ở dưới sân cũng ngừng lại và nhìn về phía hai bạn. Họ bắt đầu vỗ tay tán thưởng. Một vài người còn gọi bạn thật to. Người bạn đời của bạn ôm bạn chặt hơn và đột nhiên, mọi thứ trở nên rất rõ ràng. Bạn thốt lên rằng: thật tuyệt diệu làm sao, họ đang chúc tụng chúng ta. Mình hãy xuống đó cùng họ đi. Bạn có còn nhớ ngọn tháp cùng những nhu cầu của tâm hồn mình không? Có thể nó trở nên khá to lớn và làm đầy những căn phòng lớn trong nội tâm bạn. Điều này cũng đúng đối với tâm hồn chung của hai bạn. Trái tim lên đền vĩ đại mà hai bạn đã đứng trên đó cùng nhau. Suốt thời gian, ở trong trang trại, nó đã trưởng thành lên và bạn đã đạt được một chiều sâu mới trong bản chất con người mình. Bạn đã phải chịu đựng và vượt qua những khó khăn trong khu rừng tối. Điều này đã làm cho tâm hồn chung của hai bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả những điều này đều thật tuyệt, nhưng giờ thì sao? Khởi đầu ở một điểm mới. Giờ đây có một thứ gì đó thật đặc biệt và tuyệt vời đã được bắt đầu. Vào cuối cuộc hành trình xuyên qua vương quốc của tình yêu, bạn sẽ chuyển đến ở trong tòa lâu đài của mình. Khi chúng tôi nói về điều này tại các buổi diễn thuyết, rất nhiều khán giả đã lắng nghe trong nước mắt và vài người trong số họ đã mỏi mòn chờ đợi viễn cảnh về một giai đoạn sung sướng sau tất cả những áp lực và căng thẳng của cuộc sống chung. Những người khác nhận ra rằng họ đã đến được tòa lâu đài. Chúng tôi đã cảm nhận được điều này từ rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy con người nói về nó như vậy. Hãy cảm ơn tình yêu đã dần lớn lên giữa hai bạn. Chính tình yêu ấy đã xây dựng nên tòa lâu đài cho hai bạn. Tòa lâu đài chính là một món quà, ngay cả khi bạn tốn rất nhiều công sức mới tới được đây. Tình yêu mà bạn nếm trải trong tòa lâu đài cũng là tình yêu mà hai bạn đã biết đến trong túp lều tình yêu, là tình yêu đã giữ hai bạn lại với nhau trong trang trại, và là thứ mà hai bạn đã mạo hiểm kiếm tìm trong khu rừng tối. Nhưng tình yêu trong tòa lâu đài cũng rất mới lạ, nó to lớn hơn nhưng trầm lắng hơn, cao cả hơn nhưng lại khiêm nhường hơn. Đó là bài ca tụng tình yêu, nhưng đồng thời lại là sự tĩnh lặng huyền bí. Hãy khám phá tòa lâu đài của bạn. Trong chuyến đi này, bạn sẽ gặp không gian của những trải nghiệm trước đây vì bạn đã kết hợp chúng vào tòa lâu đài của mình. Giờ đây, chúng kết hợp với nhau để tạo nên một thực thể mới đầy ý nghĩa. Ngọn núi của tòa lâu đài. Tòa lâu đài nằm dưới chân một ngọn núi nhô lên khỏi khu rừng tối. Caesar đã liên hệ ngọn núi này với đỉnh cao của một nhân cách trưởng thành, nỗ lực leo lên đỉnh núi tượng trưng cho cuộc đấu tranh để trở nên tỉnh thức, điều mà bạn đã dũng cảm đương đầu. Mách nhỏ, hãy tập cho mình một thói quen mới. Khi bạn vượt qua được một thời điểm căng thẳng trong mối quan hệ của mình, hãy tổ chức tiệc mừng để ca tụng hai người anh hùng. Giai đoạn khó khăn đã được khắc phục và hai bạn có thể tự chúc mừng mình. Chiếc cầu kéo. Chiếc cầu này đại diện cho khả năng bảo vệ mối quan hệ của bạn nhằm chống lại những tác động căng thẳng. Hai bạn có thể cùng bàn bạc để quyết định khi nào thì cánh cửa được mở ra. Lúc này những mối đe dọa từ khu rừng tối không còn làm cho bạn mất phương hướng nữa. Bạn có thể phản ứng một cách bình tĩnh hơn và người bạn đời của bạn cũng linh hoạt hơn khi ứng phó với mọi thử thách. Khu rừng tối vẫn tối như thế, nhưng tòa lâu đài đã mang đến cho bạn sự hỗ trợ và cảm giác an toàn. Mách nhỏ, hãy thỏa thuận với nhau về một tín hiệu nhỏ mà hai bạn có thể sử dụng giao tiếp với nhau trong im lặng về nhu cầu và sự hỗ trợ về mặt tình cảm khi cả hai đang ở cùng nhiều người khác. Với cương vị là vua và hoàng hậu của tòa lâu đài, hai bạn có thể cùng nhau bỏ đi nơi khác vào bất cứ lúc nào và giữ cho bản thân thoát khỏi các vấn đề về con cái đã trưởng thành hoặc những người bà con khác. Các bạn có thể dành thời gian cho nhau mà không cần phải quan tâm đến bất kỳ ai khác. Những ngọn tháp. Sau khi kết hôn, ngọn tháp cá nhân của hai bạn đã phát triển lên một tầm cao mới với những cái đỉnh tuyệt đẹp, là biểu tượng của sự riêng tư khỏe khoắn của hai bạn. Rất nhiều phần của tâm hồn bạn chỉ thực sự trưởng thành khi bạn tiến vào mối quan hệ này. Giờ đây bạn có thể trông thấy các ngọn tháp từ cách xa hàng dặm cũng như những lá cờ có hình ngôi sao của tình yêu phía trên chúng. Chúng vươn cao lên bầu trời như dấu hiệu của tầm nhìn bao la mà bạn đã đạt được trong suốt quá trình vun đắp cho mối quan hệ của mình. Bạn không chỉ quan sát vương quốc của chính mình mà còn thấu hiểu mọi lĩnh vực chính trị và xã hội. Và các ngọn tháp nhỏ xung quanh đại diện cho con cháu của bạn. Mách nhỏ rằng, với tư cách là một cặp vợ chồng, trên đường tiến đến tòa lâu đài, hai bạn đã xoay sở để biến đổi mối quan hệ của mình thành một hệ thống thích nghi. Và hãy đề nghị những người xung quanh cũng như thực hiện điều đó. Đừng ngồi chờ người khác, hãy tự mình hành động. Túp lều tình yêu. Có thể ngay khi túp lều đổ sập, cấu trúc yếu ớt của nó lại mang đến một lợi thế vào giờ phút cuối. Túp lều tình yêu của bạn có thể sụp đổ ngay tại vị trí của nó và sau đó thì tự vươn lên ở một địa điểm mới thuận lợi hơn trong khu vườn của tòa lâu đài. Bạn không cần phải đi lang thang vào những địa hạt lạ lẫm để gặp gỡ những điều kỳ diệu của tình yêu. Tình yêu dịu dàng hoặc đầy mê đắm sẽ sẵn sàng chào đón bạn với sự mãnh liệt vượt ngoài mong đợi. Mách nhỏ, đừng để niềm đam mê của bạn bị những khuôn mẫu và thất bại cũ định đoạt. Hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy để bản thân thư giãn. Đừng quan tâm đến việc mình muốn làm việc gì đó hay sở hữu thứ gì. Trái tim yêu thương của hai bạn có sức mạnh mở ra cho nhau những cơ hội mới. Các tòa nhà kinh tế. Chúng giống như trang trại có khung sườn bằng gỗ mà hai bạn sử dụng với tư cách là vợ chồng, là người lao động, là cha mẹ và là những người tình nguyện. Trong tòa lâu đài, bạn có thể thấy rằng luôn xây dựng nên điều gì đó to lớn hơn bản thân hai bạn. Vì vậy, tầm nhìn của bạn không ngừng thay đổi từ sự sở hữu đến bản chất, từ vật chất đến con người. Mách nhỏ, ở cương vị là vua và hoàng hậu của tòa lâu đài, các bạn không chỉ có quyền mà còn có nghĩa vụ giúp đỡ những người khác bằng những trải nghiệm tích cực của mình. Hãy tìm đến những tổ chức mà bạn có thể cống hiến kinh nghiệm sống và khả năng của bản thân, chẳng hạn như các hội từ thiện, các diễn đàn, các hội nhóm. Bằng cách này, bạn góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Nơi thờ tự tổ tiên. Gian phòng này nằm ở trung tâm của tòa lâu đài và tượng trưng cho sự hòa hợp của hai gia đình lớn và những người bạn đời cũ của hai bạn. Ở đây không ai bị loại ra ngoài, tất cả đều được tôn trọng và đều có chỗ của mình. Mách nhỏ, ngay cả khi sự hòa hợp thật sự không thể diễn ra bởi vì những người có liên quan đã cắt đứt liên lạc với bạn hoặc đã qua đời thì bạn vẫn có thể đạt được điều này từ trong nội tâm mình. Bất luận việc gì đã xảy ra chăng nữa thì không ai có thể khiến tâm hồn bạn lấy oán trả oán cả. Hãy để tâm hồn đầy yêu thương của bạn nhìn mọi người với sự thân thiện, hòa giải và độc lập theo nghĩa cao đẹp nhất của những từ ấy. Phòng ngoại giao. Căn phòng này có bộ áo giáp rỗng đặt ngay cạnh cửa lớp và các loại vũ khí cổ được treo trên tường. Giờ đây hai bạn không còn phải chiến đấu như trước nữa mà phải tìm cách xử lý mọi việc bằng con đường ngoại giao mềm dẻo với phán quyết thuộc về số đông. Bạn trở nên đáng tin cậy hơn, bình tĩnh hơn, sẵn sàng thỏa hiệp hơn, đồng thời giỏi phán đoán nhu cầu của người khác hơn. Mách nhỏ, hãy nói cho người bạn đời biết cảm giác của bạn khi được người ấy hỗ trợ và trân trọng một cách tích cực. Một nhà ngoại giao giỏi không bao giờ keo kiệt lời khen và sự ngưỡng mộ, đồng thời sẽ bao bọc lời phê bình của mình trong những lời phúc đáp tích cực. Người ta dễ dàng chấp nhận lời phê bình hơn nếu trước đó họ đã được tán thưởng. Phòng đặt ngôi báu. Trong tòa lâu đài này, bạn luôn có không gian để tôn vinh cuộc sống và vui vẻ bên nhau. Mách nhỏ, hãy thường xuyên làm mới lại truyền thuyết về mối quan hệ của bạn. Hãy tổ chức các buổi lễ kỷ niệm của hai bạn, chẳng hạn như lần đầu gặp gỡ, lễ đính hôn đám cưới. Hãy kể cho con cái của bạn nghe về những khoảng thời gian ấy và hãy cùng xem lại những bức hình cũ của hai người. Hãy thường xuyên chụp ảnh cùng nhau, hãy ghi lại những sự kiện quan trọng trên lịch và chào đón chúng một cách phù hợp. Nhà nguyện. Đây là biểu tượng của sự hiểu biết về mặt tâm linh rằng mọi thành công của bạn không phải xuất phát từ những hành động của bạn mà chính là một món quà. Mách nhỏ. Hãy treo một lời phán từ Thượng Đế có tác dụng nâng đỡ tinh thần mà cả hai bạn cùng thích. Hãy nhủ thầm những lời chúc phúc ấy với người bạn đời của mình. Hãy chúc phúc cho tất cả những gì có liên quan đến người ấy. Việc này sẽ tăng cường sức mạnh cho mối quan hệ của bạn, giữ cho trái tim bạn rộng mở và đồng thời bảo vệ các con của bạn. Bí quyết đơn giản hóa 20. Nắm bắt bức tranh toàn cảnh. Lúc này hai bạn như đang cùng sở hữu một cơ thể sống. Trong suốt quá trình phát triển của cơ thể ấy, hai bạn cần phải xem xét nhiều yếu tố, kiểm tra để rồi chấp nhận hoặc ném chúng đi. Bạn cảm nhận được bức tranh toàn cảnh, quan sát và tìm hiểu nó. Là đôi uyên ương trong bức tranh toàn cảnh ấy, bạn có thể phản ứng lại những tình huống thay đổi với thái độ linh hoạt, điềm tĩnh cùng sức mạnh to lớn hơn bất cứ khi nào khác. Tám từ khôn ngoan. Sự đoàn kết. Là đôi uyên ương trong bức tranh toàn cảnh, hai bạn sẽ nhận ra rằng mình không còn phân biệt của em và của anh nữa. Hai bạn hòa quyện vào nhau trong trái tim lớn và nếm trải điều này như một sự hợp nhất. Nhà thơ Ba Tư Rumi nói rất đúng về tình cảnh của hai bạn hiện tại. Chẳng có người đang yêu nào lại ra sức tìm kiếm nếu bản thân anh ta không được người yêu ra sức tìm kiếm. Khi ánh sáng của tình yêu soi rọi đến trái tim này thì nó cũng soi rọi đến trái tim kia nữa. Chỉ một bàn tay thì không thể tạo ra được tiếng kêu. Sự thận trọng. Lúc này hai bạn cẩn trọng đối mặt nhau. Bạn hiến dâng bản thân mình cho mối quan hệ hiện tại, đồng thời bảo vệ tình yêu và người bạn đời của mình khỏi những thương tổn. Hãy đi theo mô hình của nhà thơ và nhà làm phim Jean Cauty. Mỗi đêm tôi sẽ đi ngủ trong cảm giác thật hạnh phúc nếu ngày hôm đó tôi chẳng làm gì tổn thương đến người gần gũi nhất với mình. Sự dâng hiến. Từ sâu thẳm trái tim mình, hai bạn biết rằng việc thật tâm hỗ trợ và yêu thương nhau chính là niềm hy vọng đẹp đẽ nhất, đồng thời là mong ước tuyệt vời nhất của mình. Trải nghiệm của bạn về một tình yêu trưởng thành được chuyên gia trị liệu tâm lý theo thuyết hiện sinh mô tả như sau. Tự như chính tình yêu của một người đã tạo nên sự tồn tại của người kia. Sự giàu có. Lúc này bạn không quan tâm đến việc liệu mối quan hệ có thể mang đến cho mình điều gì, liệu người kia có thể giúp đỡ bạn những gì, liệu người ấy có đáng để bạn tiếp tục chung sống hay không. Hoặc liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, dễ dàng hơn khi bạn chung sống với một người khác hay không? Cha cố thuộc dòng Sito Pakrun Von Phò nói rằng trong tình yêu có hai thứ đã được gắn kết không thể chia lìa. Tình yêu đối với những gì cả hai có cùng nhau và việc được ở bên nhau trong tình yêu. Nếu thiếu mất một trong hai thứ này thì tình yêu chưa thể vẹn toàn được. Sự cô đơn. Lúc này bạn nhận ra rằng mỗi người trong hai bạn đều sở hữu một thực thể cơ bản không thể thiếu nổi. Càng hiểu nhau nhiều hơn, hai bạn càng biết rõ về sự độc đáo của ngọn tháp mình. Điều chỉ là của riêng bạn và sẽ luôn rất lạ lùng đối với người khác. Bạn biết rằng một tình yêu vĩ đại không chỉ bao gồm việc ở bên nhau, như nhà thơ Rainer Maria Rilke có nói, một cuộc hôn nhân tốt là cuộc hôn nhân mà trong đó một người chỉ định người kia bảo vệ cho ngọn tháp đơn độc của mình và thể hiện cho người ấy thấy rằng sự tự tin điều tuyệt vời nhất mà anh ta có thể ban tặng trong quyền lực của mình. Hãy nghĩ về tình yêu như một không gian mà trong đó hai con người cô đơn bảo vệ lẫn nhau và mỗi người có thể nhìn thấy được toàn bộ ngọn tháp của người kia đang vươn thẳng lên bầu trời cao rộng. Sự an ủi là đôi yên ương trong bức tranh toàn cảnh, hai bạn có thể an ủi và động viên nhau. Bạn sống dựa trên những lời sau đây của nhà thơ Paul Verlaine: không có gì tốt cho tâm hồn ta bằng việc giải phóng tâm hồn của những người ta yêu khỏi nỗi buồn. Bạn nhận biết những đau khổ trong nội tâm của người bạn đời và đồng hành cùng người ấy với sự thấu cảm sâu sắc nhất. Nỗi sầu muộn không thể với tới hai bạn, dù chuyện gì xảy ra chăng nữa. Hai bạn giúp đỡ nhau thoát khỏi nỗi buồn bằng niềm vui xuất phát từ trái tim yêu thương của mình. Sự giản dị, hai bạn nắm bắt thực tế phức tạp trong mối quan hệ của mình nhưng không cho phép nó trở nên phức tạp. Hai bạn cùng tạo ra bối cảnh để cả hai cùng trở nên độc lập với những hỗn độn trong cuộc sống. Theo năm tháng, hai bạn đã chứng tỏ rằng câu nói sau đây của Rilke Schiller cho thấy rằng sự thật, sự giản dị đến từ sự trưởng thành. Tình yêu của bạn đã đạt đến cảnh giới tối thiểu hóa tuyệt vời bởi cả hai bạn đã tìm ra được nơi để hòa hợp cùng nhau trong mối quan hệ chung. Niềm tin. Ở thời điểm này, hai bạn có thể thảo luận các vấn đề về niềm tin. Hãy khám phá những phạm vi về niềm tin của nhau thông qua các cuộc trò chuyện. Hãy nói cho nhau biết về những giấc mơ của mình. Hãy chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời với nhau. Hãy trò chuyện thật thoải mái về những kinh nghiệm tôn giáo của bản thân mà không cần kìm nén bất cứ điều gì. Hãy tìm những nghi thức tôn giáo phổ biến mà cả hai bạn cùng yêu thích và cùng thực hiện tốt. Hãy thúc đẩy nhau tái khám phá vùng đất của tâm hồn. Friedrich Chermatter cho rằng một mối quan hệ mạnh mẽ về mặt tâm linh cho phép tâm hồn ta trở thành những tâm hồn ở trong nhau. Con đường tôi, anh, chúng ta của bạn qua những vùng đất tình yêu. Ngay cả khi chẳng có con đường nào mở ra cho bạn trong vùng đất tình yêu, thì bạn vẫn có thể lần theo con đường trong hồi tưởng để đến được tòa lâu đài của mình. Nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng con đường này không phải là ngẫu nhiên mà nó tuân theo chuyển động nhịp nhàng của con lắc đồng hồ. Sự tiến triển của năm cơi ngụ của tình yêu đã tạo ra một khuôn mẫu vô hình mang hai cực của cái tôi và cái chúng ta quay về bên nhau. Cái tôi tượng trưng cho chủ quyền cá nhân, còn cái chúng ta thì tượng trưng cho đôi yên ương. Bước tiếp chuyển được tạo nên bằng tình yêu thông qua cái anh, em, luôn hối hả như một sứ giả bay tới bay lui giữa hai bạn và mời gọi hai bạn điều chỉnh lại cách ứng xử của mình. Trong tòa lâu đài, cả hai bạn đều có lại được bản thân mình ở dạng đã biến đổi và trưởng thành hơn. Tôi và chúng ta trở nên thật hơn bởi vì các bạn đã cho phép tâm hồn dẫn dắt mình. Điều này làm cho một cuộc gặp gỡ mới trở nên có thể. Nhờ vậy mà làm mới cái chúng tôi. Việc làm vợ, làm chồng và sống với chính bản thân mình đã được làm cho hài hòa với nhau. Giờ đây bạn đã biết cách làm cho con lắc giữa cái tôi và cái chúng ta chuyển động nhịp nhàng. Bên cạnh đó, bạn chú tâm nhiều hơn đến cái anh, em. Điều giúp bạn ghi nhớ sự cân bằng giữa hai cực. Cái lõi động lực xoắn ốc tầm nhìn tổng quát. Con đường tôi, anh hoặc em, chúng ta là con đường chung của cả hai bạn. Nhưng hai bạn không sống đơn độc trong thế giới này. Hàng triệu người khác cũng đang thực hiện cuộc phiêu lưu đến vương quốc tình yêu. Mỗi người nếm trải cuộc hành trình đó theo cách riêng tư, nhưng tất cả đều chịu ảnh hưởng từ những người xung quanh. Ở góc độ tổng quát thì quá trình tạo nên ý thức của hàng triệu gia đình, hàng triệu đôi uyên ương và hàng triệu cá nhân đã tạo ra một khuôn mẫu. Hiện tượng này giống như hình ảnh một đàn cá khổng lồ đang bơi. Mỗi con cá tự định hướng cho mình, nhưng nhìn chung, cả đàn cá đã tạo nên một sự thông minh vượt trội so với mỗi cá nhân. Đàn cá biết tránh xa những hiểm nguy, có cùng một số sở thích nhất định và tìm kiếm vùng nước có nhiều thức ăn nhất. Con người cũng có một sự thông minh tập thể tương tự. Từ nhiều thế kỷ nay, việc điều tra sự phát triển của ý thức chung trở thành một đề tài đặc biệt thú vị. Các nhà tâm lý học chuyên nghiệp nghiên cứu về ý thức, Clark Gravett đã thực hiện việc này trong 40 năm và đã tóm tắt kết quả của vô số nghiên cứu trên toàn thế giới thành một hệ thống. Họ mô tả cách mà ý thức của con người luôn đi kèm với những ý tưởng mới về thế giới cũng như sự phát triển của nó. Theo kết quả của họ, con người này càng trở nên thông minh hơn. Mỗi dạng nhận thức của đời sống con người, từ người thổ dân cho đến một vận động viên quốc tế đều tạo ra nhận thức cùng cách diễn giải về thế giới của riêng họ. Điều này giúp con người biết cách ứng phó với những thử thách, đồng thời giải quyết các vấn đề nảy sinh. Con người không ngừng chuyển sự tập trung của mình đến nhiều lĩnh vực khác, đòi hỏi những giải pháp phức tạp hơn. Điều này cũng đúng đối với các đôi uyên ương, bởi họ cũng là một phần của nhân loại. Một đôi uyên ương bao gồm hai con người là đơn vị nhỏ nhất của xã hội. Chính vì thế, chúng tôi tin rằng đôi uyên ương sẽ phản ứng đặc biệt, nhạy cảm đối với những thay đổi mang tính xã hội. Khám phá ADN tâm lý của bạn. Trí thông minh chung của con người cho đến nay đã phát triển qua 8 giai đoạn được phân biệt rõ ràng. Best, Gravers và Cowan gọi các giai đoạn này là các Mimi. Khái niệm Mimi có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Nemi, có nghĩa là trí nhớ. Chúng ta sẽ bám sát các thuật ngữ này để tránh rối rắm. Trong một Mimi, bạn tìm thấy mọi quy luật sinh học sống còn, truyền thuyết tôn giáo, quan điểm triết học, giá trị đạo đức, hiểu biết về tâm lý, quy định về văn hóa, thái độ và các hình thái cộng đồng cần thiết để đương đầu với thực tế ở cấp độ tương ứng. Hãy tưởng tượng các Mimi giống như là các mạch máu nối kết với nhau, chứ không phải phân chia theo thứ bậc. Cũng giống như cách mà ADN chứa đựng thông tin di truyền về sự phát triển qua hàng trăm triệu năm của mỗi tế bào. Mỗi Mimi cũng chứa đựng sự phát triển về mặt xã hội, tình cảm và tín ngưỡng của các Mimi khác. Đó là lý do vì sao mà Mimi còn được gọi là ADN tâm lý. Các Mimi cũng tồn tại trong cả hai bạn và một phần quá trình thay đổi mang tính xã hội cũng diễn ra trong mối quan hệ của hai bạn. Bí mật của 8 màu sắc. Việc Best, Gravers và Cowan sử dụng một hình xoắn ốc lớn hướng lên trên để chỉ sự phát triển của các Mimi, đồng thời tương đồng với cấu trúc uốn cong của ADN hẳn không phải là sự ngẫu nhiên. Các vòng xoắn mới của các hình xoắn ốc này đã và vẫn đang phát triển kể từ khi con người bắt đầu có ý thức. Lúc đầu việc này tiến triển rất chậm, nhưng ở thời đại của chúng ta, nó diễn ra khá nhanh. Mỗi người trải qua toàn bộ đường xoắn ốc trong suốt quá trình phát triển của mình, từ lúc sơ sinh đến khi trưởng thành. Trong suốt quá trình này, các Mimi vận hành theo một trình tự không đổi. Các cấp độ giống nhau cũng xuất hiện trong các tổ chức nhóm, xã hội, toàn bộ các nền văn hóa cũng như trong các mối quan hệ. Cho đến ngày nay, 8 Mimi đã được xác định và mô tả. Mimi thứ 9 đang bắt đầu lộ diện. Chưa biết chắc chắn điều gì sẽ xảy đến bởi đường xoắn ốc ngày càng mở rộng và tượng trưng cho nỗ lực đi lên không ngừng nghỉ của con người chúng ta. Để đơn giản, các Mimi này sẽ được gắn với các màu sắc tương ứng và được chia ra làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên được gọi là lớp thứ nhất. Nó bao gồm 6 Mimi đầu tiên, màu be, màu tía, màu đỏ, màu xanh dương, màu cam và màu xanh lá, và nó có liên quan đến việc tồn tại. Trong lớp thứ hai, với màu vàng, màu lam và màu đỏ san hô, những khía cạnh tốt đẹp nhất của tất cả các Mimi ở lớp thứ nhất đã được sử dụng trong sự phát triển của một xã hội toàn cầu, cơ động và được định hướng theo thông tin. Các Mimi chuyển động nhịp nhàng từ tôi đến chúng ta và ngược lại. Các Mimi luân phiên nhấn mạnh sự tồn tại của chúng đối với cá nhân và cộng đồng. Trong một Mimi, cái tôi của tôi có được thời cơ để tăng cường sức mạnh cá nhân. Để đối lại, trong Mimi tiếp theo thì cái chúng ta, của chúng ta chiếm vị thế nổi trội. Tiếp đến trong Mimi, tiếp theo thì lại là tôi của tôi. Điều này thường bị hiểu lầm là giờ nó lại quay lại nữa rồi. Và theo đó, rất nhiều quy trình xã hội được gọi là sự cải cách, được thực hiện theo cách mà bạn đã từng làm trước đây. Trong thực tế, con lắc đồng hồ thực sự đã đu đưa từ thời đại chúng ta đến thời đại tôi, nhưng ở cấp độ cao hơn. Giờ đây nó rất giống với bạn từ năm nơi cư ngụ của tình yêu và con đường. Tôi, anh, em, chúng ta. Trong mối quan hệ của mình, bạn cũng chuyển động nhịp nhàng giữa những nhu cầu cá nhân và nhu cầu chung của hai vợ chồng. Đây không phải là sai lầm mà chính là một phần của nguồn động lực trong ý thức con người. Lớp thứ nhất, 6 Mimi đầu tiên. Màu be, bản năng sinh tồn. Khái niệm đầu tiên về ý thức con người này xuất hiện khoảng 100.000 năm trước. Ngày nay bạn vẫn bắt gặp nó khi bạn phải đương đầu với sự sinh tồn cơ bản của con người. Bạn phải cảm nhận được nó trong suốt thời điểm bạn đương đầu với nguy cơ tử vong, bệnh tật hay suy sụp đến mức muốn tự vẫn. Điều kiện sống càng trở nên khắc nghiệt thì màu be càng có nhiều sức ảnh hưởng. Tình trạng vô gia cư, các nạn nhân của đại dịch S, các nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên tàn khốc, trại tập trung và tội ác diệt chủng. Bạn cũng có thể tìm thấy nó trong những đứa bé sơ sinh tàn phế. Lương thực, nước uống, sự ấm áp và cảm giác an toàn là những ưu tiên hàng đầu ở đây. Thuyết nhị nguyên chỉ có sự sống sót hoặc cái chết. Tôi muốn sống sót, nhấn mạnh tôi. Màu tía, phép thuật và thuyết ghi linh. Mimi này xuất hiện khoảng 50.000 năm trước khi con người biết liên kết với nhau để bảo toàn sự sống của mình. Họ hình thành nên các dây đàn và bộ tộc gia đình và đôi lứa, cũng như là các bầy đàn khác. Ngày nay, họ đã hình thành các hiệp hội, đội nhóm và các nhóm hỗ trợ, các lễ hội cúng tế thần thánh, tập tục của bộ lạc, các lễ hội và các sự kiện trọng đại của đời người. Ví dụ như kết hôn, lễ trưởng thành, tang ma, được tổ chức dưới dạng các sự kiện tập trung của tập thể. Màu tía đóng vai trò coi sóc tình cảm gắn bó trong các mối quan hệ. Bị loại ra khỏi tập thể hoặc gia đình là mối đe dọa lớn nhất đối với một con người. Mọi cá nhân phải tuân thủ mệnh lệnh tộc trưởng, người cao tuổi cũng như thị tộc của mình. Thế giới luôn tồn tại rất nhiều điều mang tính ma thuật. Nó tạo ra đầy rẫy những điều tốt đẹp và xấu xa, cũng như mang đến những lời chúc phúc hoặc nguyền rủa. Các phim sử thi như Chúa Tể, Những Chiếc Nhẫn hoặc bộ sách bán chạy nhất Harry Potter đã cho thấy rằng thế giới ấy vẫn sống trong chúng ta và đại diện cho thế lực chống lại thực tế hợp lý. Những đôi lứa yêu nhau vẫn coi những kỷ vật thuộc về nhau của người bạn đời của họ là báu vật. Các biểu tượng thần thánh hầm đựng thành tích của người sùng đạo và những buổi rước lễ cũng đóng vai trò bảo vệ mối quan hệ. Thuyết nhị nguyên, có những con ma tốt và những con ma xấu. Tôi tự xếp bản thân mình vào hạng ngũ những con ma tốt, nhấn mạnh chúng ta. Màu đỏ, tính bốc đồng, tự cao tự đại. Khoảng 10.000 năm trước đây, các cá nhân bắt đầu tự tách mình ra khỏi sự gắn kết kỳ diệu với thị tộc và gia đình. Các vị anh hùng đã dũng cảm giải phóng bản thân khỏi những truyền thống cứng nhắc và chinh phục những vùng đất mới. Hãy là chính mình và làm những gì mình muốn, bất chấp tất cả. Lòng kiêu hãnh, sự tự tin, sức mạnh của cá tính đã phát triển thành một giai đoạn quan trọng và thường bị hiểu lầm trong quá trình phát triển của nhân loại và của mỗi cá nhân. Màu đỏ giúp chống lại sự dụ dỗ, sự lệ thuộc và sự áp lực. Trẻ con phải trải qua việc này trong nổi loạn tuổi lên 2 vào giai đoạn tuổi dậy thì. Sự xấu hổ và những lời phê phán rất nguy hiểm bởi trong giai đoạn này, nhu cầu được tôn trọng là rất lớn. Cái tôi yếu ớt rất dễ bị lấn át trước cảm xúc và nó sẽ bứt phá một cách bốc đồng. Khi bị đe dọa, màu đỏ có xu hướng chuyển sang hành động bằng bạo lực hoặc lừa lọc. Những người yêu nhau nếm trải sức mạnh dữ dội của nhau. Trong tấp lều tình yêu, họ động viên nhau và thể hiện sự tự tin cao độ. Thuyết nhị nguyên, có những người mạnh mẽ và những kẻ yếu đuối. Tôi là một trong những người mạnh mẽ, bất luận có chuyện gì xảy ra. Nhấn mạnh tôi. Màu xanh dương, nhà cầm quyền được định hướng rõ ràng. Để cân bằng với màu đỏ, màu xanh dương tạo ra các ranh giới. Khoảng 5.000 năm trước đây, đất nước và hệ thống tư pháp đầu tiên xuất hiện. Các quy định và những bộ luật được định nghĩa, cuộc sống có một ý nghĩa và một lối thoát được định trước. Màu đỏ mang đến trật tự, cơ sở hạ tầng, quy chạm, giá trị và đạo đức. Trong khi đó thì hệ thống màu xanh dương đánh giá đúng, sai và áp đặt các hình phạt. Các vương quốc và đế chế xuất hiện với những khái niệm đạo đức và truyền thống đầy ý nghĩa. Sức mạnh của sự bốc đồng được tiết chế bằng cảm giác tội lỗi và khả năng tuân theo mệnh lệnh. Trong mối quan hệ, màu xanh dương nằm ở những giá trị đạo đức như chung thủy, chuyên cần, đúng giờ giấc và phép lịch sự. Cảm giác chúng ta đặc biệt mạnh mẽ trong màu xanh dương. Thậm chí các tôn giáo lớn trên thế giới cũng xuất hiện vào khoảng giai đoạn Mimi, gắn với các cá nhân một cách tuyệt đối. Thuyết nhị nguyên, tôi đang đứng về phía thánh thần, còn người khác là những kẻ phạm tội. Nhấn mạnh chúng ta. Màu cam, thành công mang tính chiến thuật. Sau khi tập trung vào thế giới bên kia, khoảng 300 năm trước đây, nhân loại bắt đầu khám phá thế giới thực tại. Các ngành khoa học tự nhiên phát triển như vũ bão và các ngành công nghiệp ra đời. Chúng ta bắt đầu sử dụng nguồn tài nguyên của trái đất mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào để tạo ra cuộc sống đa dạng. Mỗi người đều hiểu rõ hạnh phúc của bản thân và phương châm của màu cam là hãy hành động theo sở thích của chính mình và hãy giành chiến thắng. Thời của giáo hội đã qua và giờ đây, khoa học đóng vai trò giải thích thế giới. Nó điều tra, đo lường, phân tích và phân biệt. Thậm chí tình yêu cũng được mô tả như một chương trình được định sẵn trong gen di truyền nhằm điều chỉnh các đời sống cảm xúc. Sự cuốn hút về thể xác trở thành thước đo của mối quan hệ. Nam giới thể hiện sức mạnh lý trí để cân bằng với năng lực tình cảm, vốn sâu sắc hơn ở phụ nữ. Các cuộc chiến thường có nguyên nhân từ vấn đề tiền bạc. Nhờ trình độ học vấn ngày càng được nâng cao, nên đôi uyên ương bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc hơn về mối quan hệ của họ. Các nhà tâm lý đã tìm ra các chiến lược nhằm cải thiện cuộc sống lứa đôi dựa trên các nghiên cứu khoa học. Thuyết nhị nguyên, có người thắng cuộc và kẻ thua cuộc. Tôi là người thắng cuộc. Nhấn mạnh tôi. Màu xanh lá, cộng đồng và sự công bằng. Khoảng 100 năm trước, biện pháp chống lại Mimi, màu cam đã ra đời. Màu xanh lá đã thay thế chủ nghĩa vật chất bằng sự thấu cảm và tính nhân văn. trái đất không thể tiếp tục bị khai thác thêm nữa. Trước đây chúng ta nghiên cứu những thứ bên ngoài, còn bây giờ chúng ta ra sức khám phá những điều ẩn sâu bên trong. Chúng ta tìm kiếm sự thanh bình bên trong con người mình và làm mới tâm linh của bản thân cùng với những người khác. Việc sẵn lòng đối thoại và chia sẻ trách nhiệm xã hội đã mang đến cho chúng ta cảm giác ấm cúng, tạo nên sự hài hòa trong xã hội. Tất cả đều bình đẳng, quyền con người được xác lập, các quyết định phải dựa trên sự đồng tâm nhất trí, thứ có thể làm suy yếu khả năng lãnh đạo, đồng thời gây nên sự bế tắc trong những cuộc thảo luận kéo dài vô tận. Các dân tộc thiểu số và những nhóm người thiệt thòi được coi trọng và hòa nhập với cộng đồng. Nam giới và nữ giới có quyền ngang nhau, cơ cấu quyền lực trong hôn nhân được xóa bỏ, mỗi cặp vợ chồng phải tự quyết định về những gì mà họ muốn có trong mối quan hệ của mình, và điều này đã khơi dậy thái độ yêu thương bản thân của họ. Trong trường hợp có mâu thuẫn, bạn thẳng thắn chỉ cho họ thấy những tổn thương mà họ đã gây ra cho bạn. Nếu người bạn đời không đáp ứng được các kỳ vọng của bạn nữa, mối quan hệ của cả hai sẽ bị phá vỡ. Thuyết nhị nguyên, những người nhạy cảm, hiểu biết luôn phải đối phó với những người thiếu hiểu biết và vô ý, nhấn mạnh chúng ta. Lớp thứ hai, các Mimi tiếp theo. Đến đây, mỗi người cảm nhận và đánh giá thế giới từ góc độ của các Mimi vừa được kích hoạt, cách mà người ấy nhìn thấy thực tế là đúng, không chỉ đối với bản thân họ mà còn đối với tất cả những người khác. Trong lớp thứ hai, điều này sẽ thay đổi. Chúng ta tiến đến một bước nhảy có đỉnh mức của ý thức. Kể từ đây, bạn đã ở vào vị thế nhìn thấy rằng bạn mang trong mình tất cả những cấp độ trước đây. Giờ thì bạn có thể thấy tất cả hình xoắn ốc của quá trình phát triển nội tâm của chính mình. Bạn biết mình đang đứng ở đâu và sẽ tiến đến đâu. Bạn hợp tác thay vì tách ra và ấn định ranh giới. Bạn đánh giá mỗi Mimi đều quan trọng đối với hình xoắn ốc của mình. Bạn phát triển thế giới quan của bản thân, tìm kiếm các mối quan hệ và các bối cảnh giữa mọi hệ thống và quan điểm về thế giới. Màu vàng, sự hòa nhập. Cách đây khoảng 50 năm, ý tưởng cho rằng cuộc sống liên tục tự tái tổ chức từ một tổng thể hỗn độn thành các hệ thống phức tạp. Màu vàng đánh dấu sự chuyển hóa từ xã hội công nghiệp sang xã hội tri thức. Mọi thứ được đơn giản hóa. Ít hơn có nghĩa là nhiều hơn. Đại diện cho các giá trị của màu vàng, thông tin và năng lực được xếp trên quyền lực, địa vị, của cải và sự quan tâm của tập thể. Quá trình chuyển hóa sang một xã hội hậu môn nhân đã xuất hiện. Người ta ưu ái cho những thời khóa biểu làm việc linh hoạt, cũng như thiết kế mọi thứ theo cách riêng của họ. Mối quan hệ yêu đương giống như chiếc kính vạn hoa của thiên nhiên phong phú. Người ta tránh né các vai trò và sự ràng buộc cứng nhắc. Cả hai cùng sử dụng các phương pháp không theo quy ước nào để khám phá những giá trị mà họ muốn gắn bó trong mối quan hệ chung. Trách nhiệm cá nhân cao, sự chung thủy, khả năng học hỏi và thay đổi được xem như là những giá trị cần thiết để cả hai gắn kết với nhau. Sự phức tạp thường dẫn đôi uyên ương đến với những giải pháp đơn giản đáng kinh ngạc. Thuyết nhị nguyên. Các thuyết nhị nguyên của lớp thứ nhất vẫn được duy trì nhưng lại được thấu hiểu bằng việc học cách sống với những nghịch lý. Những mâu thuẫn nội tại có thể được hợp nhất trong cấp độ 3 cao hơn. Nhấn mạnh tôi. Màu lam. Ý thức chính thể luận vào vũ trụ. Thế giới là một hệ thống cân bằng tao nhã với nhau. Của những nguồn lực và làn sóng khớp với nhau, mọi thứ được nối kết trong một mối tương tác sống động, bao gồm cả cảm giác và tri thức. Mạng lưới toàn cầu và việc tự do sử dụng sức mạnh tích cực của đường xoắn ốc đã trở nên hiển nhiên khoảng 30 năm nay. Mỗi người bạn đời đều độc lập và là một phần của tổng thể tâm linh to lớn hơn. Càng ngày các đôi uyên ương càng chú tâm đến các sắc thái tình úy và sự hài hòa trong âm nhạc của quả địa cầu. Mối quan hệ tuyệt vời giữa vật chất và tinh thần, phàm tục và thần thánh trong mỗi dạng thức của sự sống cũng được mỗi người cảm nhận. Các hành động hỗ trợ, hợp tác sẽ trở thành công cụ phục vụ trong thực tế, là mục tiêu để cả hai bạn động viên nhau. Chúng ta có thể giúp đỡ được gì cho những người xung quanh? Trong Mimi màu lam này, các đôi yên ương ưa chuộng một cuộc sống đơn giản với không gian nội tâm tối đa, nhấn mạnh chúng ta. Màu đỏ san hô. Mimi này chưa thể mô tả một cách rõ ràng được, nhưng chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong ý thức của chúng ta. Chúng tôi bao gồm nó ở đây như là một lời nhắc nhở rằng trong mỗi mối quan hệ, các lĩnh vực mới của ý thức có thể xuất hiện và thay đổi quan điểm của bạn. Hãy tiên liệu nó với lòng rộng lượng cùng sự hiếu kỳ của mình. Hãy nhìn thấy bối cảnh tổng thể. Ý thức con người không ngừng phát triển phức tạp bởi mỗi Mimi đều chứa tất cả các Mimi nằm phía dưới. Khi ý thức của bạn được tập trung ở Mimi thứ 5, bạn đã kích hoạt cả 4 Mimi đầu tiên. Và trong trường hợp sáng sủa nhất, chúng vẫn sẵn sàng phục vụ bạn. Mimi thứ 6 sẽ mở ra cho bạn một chân trời còn rộng hơn. Lưu ý là bạn đừng đánh giá thấp các Mimi ở phía dưới. Hãy trân trọng tất cả vì vẻ đẹp và giá trị của bản thân chúng. Mỗi cấp độ của ý thức là dạng thức mới của ngoại tình, điều rất cần thiết cho cuộc sống chung. Những lĩnh vực đã được của ý thức vẫn duy trì sự sống động trong cấu trúc tổng thể của hình xoắn ốc, và theo đó nó khiến cuộc sống của bạn trở nên phức tạp hơn. Hãy khám phá các mimi chung của hai vợ chồng. Trong văn hóa phương Tây, hầu hết các đôi lứa đều không ngừng di chuyển giữa các mimi màu đỏ, xanh dương, cam và xanh lá. Các khái niệm về cuộc sống lứa đôi cũng bắt nguồn từ các mimi khác nhau, bởi một phần trong chúng mâu thuẫn với nhau và gây ra bất ổn trong mối quan hệ. Màu đỏ muốn có một mối quan hệ tự phát, hiểu biết bản thân và đầy mê đắm, ở dạng không lành mạnh là bạo lực và xâm lấn. Màu xanh dương thích một mối quan hệ truyền thống, tập trung vào các giá trị và đáng tin cậy, ở dạng không lành mạnh là bốc đồng và thâu tóm quyền lực. Màu cam đòi hỏi một mối quan hệ sáng suốt hoặc được định hướng bằng lợi ích, ở dạng không lành mạnh là lợi dụng và nông cạn. Màu xanh là ưu ái cho một mối quan hệ đầy thấu cảm, chống lại tôn ti trật tự, ở dạng không lành mạnh là ích kỷ và độc đoán. Hãy tưởng tượng rằng các mimi ấy là những chàng hoàng tử đáng kính, luôn đưa ra lời khuyên nhủ cho hai bạn, vua và hoàng hậu. Các hoàng tử đều muốn vinh hạnh được thiết kế mối quan hệ của bạn và cho rằng chỉ có chàng ta mới có khả năng làm được điều đó một cách tốt nhất. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mối quan hệ của bạn chỉ duy trì được sự sôi nổi lâu dài nếu bạn biết kết hợp các chàng hoàng tử đáng tin cậy ấy. Việc này không có nghĩa là bạn phải trải qua toàn bộ đường xoắn ốc. Ngược lại, tốt hơn là bạn nên trân trọng một mimi nào đấy mà bạn đã phớt lờ để mang đến cho mối quan hệ của chúng một nguồn sức mạnh lớn. Hãy cố gắng tìm ra cái lõi lành mạnh trong mỗi mimi. Ở giữa mimi yêu thích của mình, bạn có thể làm mọi thứ để kiến tạo nên một đời sống lứa đôi đầy yêu thương, viên mãn và từ đó góp phần lành mạnh hóa mọi mối quan hệ trên thế giới. Hãy để những khoảnh khắc quý giá mê hoặc bạn. Hai bạn có rất nhiều cơ hội tuyệt vời bên nhau để nguồn sức mạnh tuyệt vời của đường xoắn ốc ý thức chảy vào mối quan hệ của mình. Mỗi một mimi sống khỏe mạnh tượng trưng cho một món quà dành tặng cho mối quan hệ của bạn và nó mang lại sức sống mới cho bạn. Chúng tạo nên chiếc vương miện cho tình cảm của hai bạn. Sau đây là một ví dụ nhỏ về những báu vật mà bạn có thể tìm thấy trong 8 mimi. Màu bi, sự bảo vệ và an toàn. Màu tía, những khoảnh khắc kỳ diệu của việc sống chung. Màu đỏ, mê đắm ái ân, niềm vui sống. Màu xanh dương, các giá trị chung, lòng chung thủy. Màu cam, công cụ phê phán và khả năng học hỏi. Màu xanh lá, sự thấu cảm. Màu vàng, khả năng thay đổi sự khôn ngoan. Màu lam, sự hợp tác và chuyển biến.